À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12, mình gọi là ngày người ta có trùng cũ là mùng 9 tháng 9, có song thập là mùng 10 tháng 10. Bữa nay mình có thêm ngày là 12 tháng 12. Mình gọi là gì? Mình đặt chơi cho nó cái tên là song thập nhị. Song thập nhị, 2 cái 12. Hôm nay mình bắt đầu học tiếp cái bài phục nguyện thứ 5 mà hôm qua mình học chưa có hết đó, còn mấy câu nữa cho nó xong đi. Mình nói tới lễ sám hối, sám ngủ hối quá rồi phải không? Bây giờ mình nói tới nguyện tiêu trừ ngủ chướng. Chướng là gì? Ai nhớ không? À đúng rồi, chướng là nó ngăn mình, nó làm cho mình bị trở ngại. Thí dụ như giờ mình thấy mình muốn đi chùa, tự nhiên có cái chuyện gì đến, nó đến cái là nó làm sao? Nó chướng mình rồi, nó làm chướng ngại mình. Hoặc là mình muốn đi đi tu học, bình thường nó không bệnh, cái ngày mai cái đi tu học cái phát cái sáng ra cái nhức đầu nó bệnh rồi, mà lên tụng kinh đó thì ngồi ngáp lên ngáp xuống mà buông ra cái nó tỉnh đó, mấy cái đó gọi là chướng đó. Thì thường thường á là mình phải sám hối để nó trừ đi những cái chướng đó, tại vì những cái chướng đó là do những cái tập nghiệp của đời trước mà nó sanh. Cho nên đó là hôm trước mình có tam chướng, bây giờ nhị chướng, rồi giờ mình nói ngũ chướng. Giờ ngũ chướng là gì? Một là phiền não chướng. Phiền não thì mình biết rồi phải không? À, phiền não chướng. Có nhiều khi á mình không có cái giận dữ nhiều, nhưng mà không biết ở đâu á nó cứ hờn hờn hoại người đó, hay hờn hờn mặc dù cái việc đó người ta làm mà ta xin lỗi rồi, nhưng mà hình như mỗi lần mình gặp lại cái người đó, mình hình như mình có cái gì đó nó không có tha thứ được. Mình với cái người đó vẫn có một khoảng cách, cái đó nó cũng là cái chướng đó. Không nhất thiết phải giận dữ mới gọi là phiền não đâu, mà đôi khi á cái đứa con đó nó làm cái gì, mình nó nói một câu nói gì đó thì mình nói mình làm mẹ mình không có nên trách nó, mình không nên trách nó, mình tại vì mình trách nó thì nó sẽ có tội, cho nên thôi bỏ qua. Nhưng mà mỗi khi mà gặp nó một cái, tự nhiên cái câu nói đó nó khơi dậy và mình muốn tới gần cái đứa con đó, nhưng mà tới không được, tại vì cái câu nói của nó khi nó nói hổn với mình á, nó đã in sâu vào lòng mình và nó làm cho một cái chướng ngại. Cái điều đó một sự thật. Có một vị đó, đứa con trai út nói một câu nói hơi nặng. Thì lúc nó nói thì nó nói xong rồi thôi, nó không có nghĩ gì hết, mà khi nó nói nó cũng trong lòng nó cũng nghĩ câu đó là nó hổn, nó nặng. Nhưng mà đối với mẹ thì mẹ cho cái câu đó rất là nặng. Thành thử ra mẹ muốn nói với con, nhưng mà mẹ sợ lắm, tại vì mẹ rất là thương con. Cho nên mẹ sợ nói ra đó thì con nó sẽ bị nó bị ảnh hưởng, ồ nó sẽ ăn năn, nó hối hận, nó cảm thấy khó chịu, rồi ảnh hưởng chuyện học hành của nó. Cho nên mẹ nín. Mà quý vị biết nín bao nhiêu năm không? Nín suốt 8 năm trường, không có nói với đứa con, là mẹ buồn đó. Nó đi á xa đó, nó đi học, nó đi xa lâu, nó 5 giờ nó về mà 6 giờ không thấy thì mẹ hồi hộp, mẹ đi vô đi ra, mẹ lo cho nó. Nhưng mà khi mà nó về á, mẹ muốn tới gần nó, mẹ giống như cái mừng rỡ muốn ôm á, thì tự nhiên cái câu nói mà nó hổn, nó chặn lại, nó chướng lại liền. À, cái điều đó là một sự thật. Và cái vị đó đã lên tâm sự với Pháp Hòa. Nó đi không biết nấu đồ ăn cho nó, coi như con lo hết tất cả. Quý vị biết thương nó đến độ thầy ơi bây giờ nó ra trường rồi, mà không biết có nên nói không. Tại bây giờ nó đang vui vẻ cái ngày nó ra trường, nó đang sắp có vợ mà con sợ con nói ra đó thì nó sẽ buồn. Con nó đang vui cái ngày ra trường của nó, rồi con nói gì nó sẽ buồn. Cho nên hồi trước khi đi học con lo là con nói ra rồi á thì nó sẽ buồn và nó không học nổi. Con chờ cho nó đến ngày nó ra trường con sẽ nói. Bây giờ nó ra trường rồi con nói cũng không có được. Rốt cuộc không có giải tỏa được. Nhưng mà nhờ Pháp Hòa dẫn lên chánh điện, Pháp Hòa nói bây giờ bác bỏ đi, cô phải xả đi, thì con ba con cô mới không có tội. Còn không thì cả hai mẹ con có tội hết á. Một người á thì vô tình nói, còn một người thì cố tình giữ. Cho nên một bên vô tình, một bên hữu ý thì rất là khổ. Vì một câu nói không có đáng. Tóc bây giờ cũng đã phai, da bây giờ cũng đã thay đổi, thế giới hiện tượng cái gì cũng thay đổi hết. Thì câu nói đó có là cái gì mà nó là con nữa. Người dưng nước lã, bà nói người dưng nước lã nói con không buồn, mà nó là con nói. Vậy thì tội nghiệp cho đứa con quá. Tại sao người dưng nước lã mình tha thứ nó được, mà giờ con ruột của mình mà mình hằng ngày mình chăm sóc cho nó ăn, mình lo đủ thứ cho nó hết, mặn câu nói của nó thôi mà mình làm không có được. Cái chuyện đó nó thường xảy ra lắm. Đôi khi mình sẵn sàng mình tha thứ cho một cái người dưng, nhưng mà không bao giờ mình tha thứ cho một người mình quá thương. Tại vì sao? Tại vì mình thương quá, mình lo quá trời quá đất luôn, mà không ngờ cái người đó nói mình một câu như vậy, không ngờ cái người đó hành xử với mình như vậy, chứ không tha được. Cho bây giờ á, có cái gì đi nữa rồi á, thì vẫn còn một cái gì đó nó chướng ở trong đó. Cho nên cái phiền não á, nó không nhất thiết là phải cái gì nó giận dữ đùng đùng lên đâu. Mà nhiêu đó thôi nó cũng đủ phiền cái bộ não mình rồi, nó đủ phiền cái tâm mình rồi, nên gọi là phiền não. Và phiền não chướng, và đôi phải cẩn thận để ý nha. Đôi khi á, thôi tôi không có giận nữa, tôi bỏ. Nhưng mà kể từ nay về sau là đừng ai nói tới ai nha. Rồi cái đó cũng là một loại chướng đó. Nếu mà đã bỏ rồi thì tại sao không tới với nhau được, phải không? Mà còn nghĩa là hãy có người đó chỗ đó thôi, tôi tốt nhất là tôi đi chỗ khác. Hàng cái đó vẫn còn là một thứ chướng đó. Cho nên cái đó nó còn một lát nữa mình sẽ nói tới. Năm cái chướng này nó trở ngại cho năm cái lực mà hôm qua mà mình học đó, năm căn năm lực. Thì năm cái này nè, nó cũng là trở ngại cho năm lực của mình. Cho nên cái thứ hai, thứ nhất là cái phiền não chướng. Cái thứ hai là gì? Thứ hai gọi là nghiệp chướng. Chữ nghiệp á, nó có nghĩa là những cái gì mình huân tập, mình làm lâu ngày nó thuần thục thì gọi là nghiệp. Có nhiều vị nghe chữ nghiệp nó sợ lắm. Thí dụ như mình nói gặp cái người đó mắc cái gì đó, mình trời tội nghiệp quá. Ô đừng có nói như vậy nghe, nói như vậy là cái nghiệp của người ta mình rước hết á. Nghe chữ nghiệp là sợ, nhưng mà thật ra nghiệp là một cái sự huân tập thôi. Mà nghiệp này là có nghiệp tốt, nghiệp xấu, chứ đâu phải nghiệp là xấu hết đâu. Cho nên nghe chữ nghiệp là mình hay sợ, nhưng mà thật ra không phải. Chẳng hạn như giờ đó mình quen miệng rồi, mỗi lần mình gặp nhau là A Di Đà Phật rồi, nói riết rồi về tới nhà cái đụng chuyện gì cũng A Di Đà Phật. Hoặc là mình gặp nhau mình hay xá chào, ai tặng ai cho mình cái gì, ai làm giùm mình cái gì mình cũng chắp tay hành vái chào. Cái đi vô trong chợ, người ta thối tiền, người ta đưa bill, cái cũng quên đi, chắp tay xá. Cũng là một loại nghiệp, nhưng nghiệp đó tốt chứ, đâu có xa đâu. Nghiệp đó nghiệp tốt. Còn có những cái loại nghiệp mà nó không có tốt, chẳng hạn như mở miệng ra là chửi thề, chửi bậy, thì cái loại nghiệp đó không tốt. Thành thử ra nghiệp đó, nó cũng có bạch nghiệp, nó cũng có hắc nghiệp, chứ không phải là xấu, hại nghiệp là xấu, không phải. Và ở đây á, nói tới một cái chuyện là nghiệp xấu. Tại vì sao nó có chữ chướng ở trong đó? Chữ nghiệp chướng là gì? Là những cái nghiệp mà mình tạo ở quá khứ, bây giờ nó chướng mình. Thí dụ như bây giờ mình có một cái lỗi lầm là mình hay ngăn che người ta hiểu biết. Cho nên cái đời này á, mình học thì cũng có học á, nhưng mà học đâu quên đó, học đâu quên đó. Mà nó khổ một cái á, cái thứ mà tốt là nó không nhớ, mà cái xấu nói đầu nhớ đó, nói đầu nhớ đó. Tại vì sao? Vì cái nghiệp mà quân tập cái nghiệp lành, nghiệp thiện đó, mình không có quân tập, mình có tập thành cái thói quen, mà mình lại khoái thích mình huân tập, mình tạo tác những cái xấu lâu ngày. Cho nên hễ cái đó mà nó tác động á, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đây, cái ảnh hưởng lớn lắm. Mình mà hay đọc mấy cái chuyện Tiếu Lâm mà cái kiểu như là chuyện Tiếu Lâm mà chuyện tục đó, nó thành ra một cái gì, nó thành ra một cái tác ý. Cho nên ai mà nói câu gì ra mình cũng tác ý dễ lắm. Quý vị hiểu ý không? Bằng chứng là mình coi mấy cái kịch nói rất là thô, nhưng mà họ mới vừa mở miệng ra là mình hiểu liền, cười ha hả vậy đó. Tại sao vậy? Vì cái nghiệp mà thô đó đó, hằng ngày mình cũng hay nghe, nghĩ, thấy. Cho nên hãy nó nói là mình dính. Cho nên cái đó gọi là một cái loại tác ý. Nhiều khi người ta nói, người ta không có cái ý gì hết á, người ta nói một cách rất là bình thường, nhưng mà mình lại tác ý. Tác ý là mình tạo nên cái ý đó. Thí dụ đây nè, bây giờ mình nói ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ cô nghe phong phanh, người ta nói rằng Pháp Hòa nghi cô hay ăn cắp đồ, mình nói ví dụ vậy. Thì tự nhiên khi mà cô nghe như vậy rồi thì cô mất cái cảm tình với Pháp Hòa, cô có cái ác ý với Pháp Hòa, cô có cái bất thiện cảm rồi. Cho nên một ngày nào đó tình cờ cô vô cái Pháp Hòa mời cô ngồi, thì theo như thường lệ á, là cô chào cô rồi Pháp Hòa đi tới đi lui. Nhưng mà tự nhiên bữa đó hứng làm sao không biết nữa, cái lại ngồi nói chuyện với cô, cái cô tắc ý rồi á, nghi tôi cho nên mới ngồi để canh rồi. Thấy không? Tại sao bao nhiêu người vô ổng không tiếp, mà bữa nay tôi vô ổng tốt quá, ổng lại ngồi đây với tôi, là mình tác ý liền. À, đó là một loại tác ý gì mà tác ý xấu. Đây cũng một loại tác ý nữa. Quý vị nghe đồn phong phanh nói ông thầy đó giàu mới tiếp, nghèo không tiếp đâu. Thế thì bắt đầu mình để ý liền. Mình để ý liền. Hôm bữa tôi lên, ông tiếp tôi dưới chai đường, mà cái chị kia lên đó, ông tiếp ở phòng khách. Mình tác ý liền. Mà thiệt sự ra cái ngay cả cái vị thầy đó, người ta cũng có cái ý gì hết á, tiện đâu tiếp đó thôi. Nhưng mà mình bị cái gì, cái huân tập về cái tư tưởng đó, nó thành cái nghiệp rồi. Cho nên hãy khởi lên là mình tác ý liền đó, thấy chưa? Đó gọi là gì? Là tác ý. Thế mình, tức là một cái ý của mình đó, nó tạo tác lên một cách rất dễ dàng. Vì đâu mà ra cái tác ý này? Vì mình hay huân tập suy nghĩ. Có nhiều cái việc tác ý mà mình hằng ngày Pháp Hòa nghe đủ hết, ở đây thì không lẽ kể hết ra, nhưng mà nhiều lắm. Cho nên mình mới thấy con người của mình mỗi một ngày mình như lý tác ý thì không có à nghe. Thấy nó như vậy thì cứ tác ý như vậy đi. Không, mình phi như lý tác ý không à. Tác ý nó cũng có hai loại: như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Thí dụ như gặp cái người đó tiếp ở phòng khách, thì mình cứ biết là mình cứ tác ý một cách rất đơn giản là tiếp ở phòng khách. Chứ đừng có phi như lý tác ý là sở dĩ mà được mời lên phòng khách là tại cái anh đó có tiền nhiều, hay là anh đó có địa vị cao. Quý vị hiểu không? Thành thử ra cái tác ý nó cũng có hai loại: như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Thí dụ như một người vợ mà hay nghi một người chồng, ông đó, ông tôi biết tính ông chồng tôi quá mà. Thành thử ra mỗi lần mà gặp khách khứa mà ông nói chuyện với một cái cô nào là bắt đầu người vợ để ý là về là cằn nhằn rồi đó. Thành thử ra nhiều khi cái chuyện nó chưa có gì hết á, nhưng mà mình lại vô tình khơi dậy cho ông chồng của mình, cho rất là nguy hiểm. Cho nên sống trong hàng ngày á, mình phải cẩn thận cái đó. Vì nó, cái chuyện đổ vỡ nó không đâu xa, nó cứ mấy cái chuyện lúc chút đó đó mà nó đi tới cái chuyện. Tại vì sao? Có nhiều khi nó không nhất thiết là phải bể một cái chén mới dục thùng rác đâu. Nhiều khi mẻ một chút thôi là đã có cớ để mà bỏ cái chén đó rồi, chứ không nhất thiết phải đợi tới bể. Tôi chịu bà hết nổi rồi, tôi chỉ cần bà mà nhúc nhích một cái thôi là tôi đủ lý do. Tôi chịu ông hết nổi rồi, ông chỉ cần chút thôi là tôi đủ lý do. Thành thử ra mình cũng nên cẩn thận cái đó. Thầy trò cũng vậy, bổn đạo huynh đệ với nhau cũng vậy. Sống trong hàng ngày nó có những cái nghiệp chướng mà nó làm ngăn che mình, đôi khi mình không thấy rõ cái vấn đề là do mình huân tập. Cái đầu của mình đó, cái tâm của mình đó, nó thô, rồi mình nghĩ ai cũng thô. Cho quý vị nhớ hôm trước mà kể quý vị nghe cái chuyện Ngài Phật Ấn không? Ngài Phật Ấn với lại ông Tô Đông Pha đó, hỏi Hòa Thượng, tôi ngồi thiền Hòa Thượng thấy làm sao, giống cái gì? Ngài Phật Ấn nói, ồ, tể tướng ngồi thiền giống như ông Phật. Vậy thì tể tướng nhìn tôi ngồi thiền thấy tôi giống gì? Ồ, Hòa Thượng ngồi thiền cục phân bò, phân trâu. Tưởng vậy là thắng rồi, nhưng mà không có ngờ người em của Phật Ấn, người em của Tô Đông Pha lại thấy rõ vấn đề hơn. Chớ nói rồi, anh lại thua cho Ngài Phật Ấn một phen nữa rồi. Tại vì tâm của Ngài Phật Ấn như Phật cho nên mới thấy anh ngồi như Phật. Còn tâm anh như phân bò thì tự Ngài Phật Ấn anh ngồi vậy mà anh và anh nói Ngài Phật Ấn ngồi như phân bò. Vì thấy rõ không? Cho nên tâm mình sao thì mình hay nhìn người như vậy. Cẩn thận, cái đó là một loại nghiệp chướng của mình đó. Nó huân tập lâu ngày rồi, cái xấu nó thành cái nghiệp ở trong mình rồi. Thành thử ra mình nhìn ai cũng bằng cái nghiệp xấu đó hết á. Cho nên cái đó là một loại chướng. Nó chướng cái gì? Nó chướng cái sự thanh cao của mình. Nó chướng cái sự thăng tiến tu học của mình. Nó chướng đủ thứ hết. Nó chướng cái sự đi lại của mình. Cho nên chỉ cần bị cái chướng đó thôi thì cái gì mất, cái thần thông gì mất, quý vị biết không? Thần túc thông nó bị mất. Tại vì thần túc thông là gì? Là sự tới với nhau không có bị ngăn ngại. Đừng có chờ đến khi nào biết bay nha. Đợi biết bay là không ổn rồi đó. Không cần. Cái thần túc thông của mình có nghĩa là mình đến với nhau một cách rất dễ dàng. Dù cái người kia có như thế nào đi nữa, mình vẫn đến với người đó. Cái thần túc thông là vậy đó. Còn cái thiên nhãn thông là gì? Không phải đợi mà nở một mình đang ngồi liêm diêm vậy, nở cái bùng rồi cái mắt của mình nó nheo nheo, nó chói rồi mình nhìn đâu cũng thấy. Không cần. Thiên nhãn đây có nghĩa là có được một cặp mắt biết nhìn người, biết cảm thông cho người, nhìn người với con mắt thương xót, gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Trong kinh Phổ Môn nói câu đó đó, mắt thương nhìn cuộc đời. Mình có con mắt đó chưa? Người Phật tử mình có cái đó chưa? Mà hãy có được cái đó là mình có thần thông của con mắt. Chứ không cần phải đợi tới khi chết hay là kiếp này kiếp kia mình mới có thần thông đó. Quý vị hiểu ý không? Thì cái nghiệp chướng là vậy đó. Cái nghiệp này á, có khi mình huân tập ở đời quá khứ, mà cũng có khi mình huân tập ở đời hiện tại. Mà đời hiện tại này huân tập từ lúc nào? Một thời gian nào đó, 2 tháng, 3 tháng. Mình dễ huân tập lắm á. Thí dụ như giờ quý vị ha, không có quen tháng lần rồi. Trời ơi, tu vậy chứ giờ đang ngồi đây chứ uể oải lắm rồi đó. Muốn cho nó mau hết giờ, hết ngày để về nằm ngủ giấc cho nó khỏe, nó quải lắm rồi. Tháng ngày thôi bị gì, 29 ngày ngủ. Có ngày thức thôi thành tử đùng một cái làm sao nó chuyển được. 29 ngày kia nó thành cái gì, cái thói quen rồi. Giờ tu ngày nó khó thay đổi. Rồi bây giờ đó, tổ chức đi. Tổ chức tu Bát Quan Trai 2 tuần lễ. Thì 5 ngày đầu quải lắm, hoặc là 3 ngày đầu quải lắm. Nhưng mà đến ngày thứ 4, ngày thứ 5, ngày thứ 6 là sao? Bình thường. Tại vì sao? Nó quen. Phải hiểu ý không? Thì cái quân tập đó là không đợi tới quá khứ mà ở ngay trong hiện đời này. Nhưng mà nó cũng cần phải trải qua một thời gian nào đó, một khoảng thời gian nào đó để nó thành cái thói quen. Ví dụ như quý vị mà đi ngủ mà ngủ khuya coi, bữa nào ngủ sớm ngủ không được, nó quen rồi. Rồi cái người nào mà đã ngủ sớm quen rồi mà giờ bắt ngủ thức khuya có thức không nổi. Rồi cái gì cũng vậy, nó là do mình sao? Do mình tập, do mình huân hết. Ngay cả cái thương, cái ghét cũng do mình huân thôi à. Nghiệp, nghiệp hết á. Hôm nào Hòa sẽ nói vấn đề tập nghiệp, huân tập những cái nghiệp, dù đó là thương, dù đó là ghét, thích, không thích, đều là do cái sự nghiệp hết. Sở dĩ mà nó thành một khối là do mình sao? Mình gom góp nó lại. Có được đồng đâu phải là tự nhiên, mà phải gom góp của 99 sen, của cả 100 sen nó mới tới được đồng. Phải không? Có được sản nghiệp đồ sộ đâu phải tự nhiên trên trời rớt xuống một cái đâu, mà phải do cái gì? Phải do cái sự gom góp lại. Thì cái nghiệp nó cũng vậy. Phải không? Cái nghiệp là cũng do mình gom nó lại. Người ta nói là không có đánh nhau thì đâu phải là bạn bè, không phải là người thân. Thành thử vợ chồng mà anh em mà hay gây đó, mà thay vì mỗi lần là gây, càng gây thì càng xa cách. Mà nếu mà mình biết gây thì nhiều khi gây nhiều, hiểu nhau nhiều nữa, biết tánh nhau nhiều. Chơi ở trong chùa thì thấy không, người nào mà hay nổi nhiều á, hay nổi gai nhiều là mình biết người đó nhiều lắm, biết nhiều đó nhiều gai. Thành thử là mình gần tới người đó biết gai nào, người đó đang mọc gai nào, cái mình biết, mình có gương trí tuệ, mình lấy ra mình mài liền, dũa liền. Biết người đó bệnh gì, mình đem theo cả đống thuốc vậy nè. Phải không? À, vừa lúc đó người đó bệnh gì, cho liền viên thuốc đó. Tất cả đều là do cái gì? Do mình huân tập hết. Giờ trở lại vấn đề là nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng là những cái nghiệp xấu, không lành, không thiện, mà nó làm chướng ngại trên con đường tu học của mình. Cái thứ ba là gì? Là sanh chướng. Sanh chướng là sao? Sanh chướng tức là do cái nghiệp không tốt, cho nên mình lại sanh vào những cái hoàn cảnh không có tốt. Đời sống mình nó làm chướng ngại mình. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Sanh chướng, mình nói ví dụ như thế này. Mình sanh vào một cái hoàn cảnh nghèo đói, bệnh tật. Thì khi mà cái hoàn cảnh của mình nó nghèo đói, bệnh tật hoài, mình muốn tu có tu dễ không? Khó lắm. Bây giờ nói cái nghèo thôi, làm sao mà ngồi yên mà tu nổi? Thì phải lo làm sao? Phải lo đi kiếm sống. Phải không? Lo đi kiếm tiền để mà sống, để mà nuôi con, nuôi gia đình. Hay là bây giờ mình nó muốn ngồi thiền niệm Phật lâu hơn một chút thì cũng không được, là vì sao? Mình bị đau bệnh tối ngày. Có nhiều khi á, cái hoàn cảnh của mình á, mình thấy thuận mà lại là nghịch. À, thấy xuôi chèo mát mái lắm. Có nhiều gia đình á, hạnh phúc rất nhiều, chồng rất là thương, rất là lo, nhưng mà đừng bao giờ mà người vợ đó mà nhắc tới cái chuyện là tu học, đi chùa, nghe pháp gì. Hễ mà nói tới mấy chuyện đó là tự nhiên trong gia đình nó có khó khăn. Đối với đời á, thì người chồng nó hoàn hảo lắm, người chồng lo lắng đủ thứ hết. Nhưng mà hễ nhắc tới chuyện mà làm thiện, làm phước rồi thì trong gia đình lục đục. Nó lạ như vậy đó. Thành thử cái đó là gì? Mình sanh vào hoàn cảnh mà nó làm chướng ngại mình. Có tiền của đó, ăn xài bao nhiêu chồng bao giờ nói, mà hãy đem đi bố thí làm trọng cự. Cũng có những cái hoàn cảnh như vậy, chứ đó là sanh chướng. Sanh một cái hoàn cảnh, sanh vào một cái hoàn cảnh nó làm cho mình khó khăn, nó làm chướng ngại mình nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Cho nên đó, khi mà mình gặp những cái chướng ngại như vậy đó, cũng đừng buồn, mà phải sao? Phải phát tâm và sám hối. Bây giờ cái hoàn cảnh là chồng cho tu hành gì hết, làm sao mà thiết lễ sám hối đây? Làm sao mà thiết lễ sám hối đây? Làm sao mà con có thể lập bằng Phật, con đứng trước bằng Phật mà con lại Phật, con sám hối cũng chẳng cần. Bởi vì cái nó đang chướng cái hoàn cảnh không cho phép mà. Chờ bây giờ sám hối bằng cách nào? Sám hối bằng cách là mình xoay trở về, mình ý thức được mình đang có cái nghiệp chướng đó, và trong lòng mình tự phát nguyện: đời trước con tạo những cái nhân lành không tốt, cho nên đời này con sanh vào một hoàn cảnh đối với đời con rất thuận lợi, nhưng mà đối với tâm đối với đạo, đối với con đường thánh thiện, đạo đức, thì con lại bị rất nhiều trở ngại. Ngày hôm nay con xin thành tâm sám hối cho con nghiệp chướng được, cái chướng này cho nó sớm tiêu trừ, để con có thể phát một chút xíu, dù rất nhỏ, dù rất nhỏ, dù bố thí cho người ta chỉ một đồng, nhưng mà xin cho con cũng được có cơ hội đó. Quý vị hiểu ý không? Bây giờ đã nói là chướng, hoàn cảnh chướng rồi, hoàn cảnh nó trở ngại rồi, thì làm sao mình đứng trước Phật mà làm được cái chuyện đó? Nhưng mà mình làm bằng cái hình thức là tự mình xoay lại, thầm tâm niệm như vậy, thì nó cũng hóa giải chứ không sao. Cho nên cái quan trọng á là mình có khởi tâm sám hối hay không. Còn cái hình thức là tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ai mà hoàn cảnh dễ dàng hơn thì lại Phật nhiều, sám hối nhiều. Còn người nào mà hoàn cảnh không có thì sao? Thì mỗi tối trước khi đi ngủ đó, thì mình phát tâm làm cái chuyện đó. Hay là sáng trước khi mình đi làm, mình làm cái việc đó. Được hết, không sao. Cái đó gọi là nghiệp, nghiệp chướng. Hoặc là sám hối cái nghiệp chướng đó. Có những đứa con rất là tội, nó muốn phát tâm nó làm nhiều cái việc lắm, nhưng mà cha mẹ là cái người cản trở nó rất lớn. Thì đó là tại vì do nó tạo cái nhân không có lành, cho sanh vào cái hoàn cảnh không có tốt. Cha mẹ thương lắm, cái gì cũng được hết đó. Mà đừng bao giờ nói tới cái chuyện bố thí giúp người. Cha mẹ mà biết là cha mẹ la rầy dữ lắm. Cái đó cũng là một hoàn cảnh, sanh vào cái hoàn cảnh không có thuận lợi. Thì có gì đâu, thì kiếp trước á, thì ảnh cũng vậy thôi. Ảnh cũng nghĩa là đối với đời ảnh chăm sóc đầy đủ lắm, nhưng mà ai mà làm thiện là ảnh không ưa. Ở đời có nhiều người như vậy đó. Có nhiều khi á, mình sẽ gặp những cái người là họ bà con gì với mình hết trơn á, nhưng mà hễ mà họ thấy mình làm lành là họ chỉ trích à. Có nhiều người phát ra câu nói mình nghe nó cũng rùng rợn. Họ nói đời này mấy người mà vô chùa mà tại cạo đầu đi tu, hay mấy bà mấy ông Phật tử á, sở dĩ mà vô chùa là ác lắm mới tu đó. Nói câu xanh rờn như vậy. Mấy người mà vô chùa là mấy người ác lắm, mấy người mới vô chùa mấy người tu, chứ còn tụi tôi là ăn hiền ở lành, tôi cũng làm thiện làm lành mắc gì tôi vô chùa. Mấy người làm lỗi tày trời lắm mấy người mới vô chùa, mấy người lại Phật, mấy người cúng dường rồi mới xin là cho chuộc lỗi lầm chút ít. Thì cứ nói, tại vì sao lúc nói nó sướng cái miệng lắm, phải không? Lúc nói nó sướng lắm, nhưng mà tới hồi mà lãnh cái quả đó thì trời ơi, ta đã nói rồi, nhân nào thì quả nấy mà. Trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu được đậu, mà trồng ớt thì được ớt à. Mà hãy quả ớt là phải cay, mà quả chanh là phải chua, không có cái gì hết trơn á. Cho nên nhân quả không có mất. Mà ai đặt ra cái nhân quả đó, có phải Phật không? Không. Đâu phải Phật đặt. Nhân quả là tự nhiên. Gieo hạt thì nó phải lên mầm, lên cây thôi chứ. Phật đâu có nói đất phải lên, nghe không? Phật đâu có nói cái chuyện đó. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên vậy. Nhưng mà mình hay quên, cho nên Phật phải nhắc. Cho nên là mình đã thấy là cái đó là một cái sanh chướng ha. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là pháp chướng. Tức là sanh ở trong đời không có gặp được những cái người thiện tri thức. Mình toàn là gặp cái gì đâu không, chứ gọi là pháp chướng. Cái thứ tư là pháp chướng. Pháp em đó. Chữ pháp này á, không có phải là mai mốt ông nào vô xuất gia thay vì pháp hòa, pháp nhẫn, pháp tâm, pháp gì đó cái đặt pháp chướng. Pháp chướng đây là có nghĩa là mình bị ngăn ngại ở trên con đường Phật pháp, là mình không có gặp thiện tri thức. Thí dụ như bây giờ á, mình làm việc thiện mà người gia đình mình không có đồng ý. Nhưng mà nếu mình mà hên đó, mình gặp thiện tri thức, tức là người, một cái người bạn nào của người nhà mình, người quen á, họ có thể nói vô một vài lời tốt để cho cái người nhà mình chấp nhận cái việc làm của mình. Còn đằng này mình gặp toàn là dân trời ơi đất hỡi không à, thành thử là họ nói thêm vô, họ rót thêm vô trong gia đình mình, cho nên gia đình của mình lại càng tin rằng cái điều họ ngăn cản mình là đúng chứ không sai. Quý vị có bao giờ thấy những cái hoàn cảnh vậy chưa? Bây giờ mình qua nói ví dụ như thế này. Cái hồi đó đó, Pháp Hòa ham tụng kinh lắm, nhất là tụng kinh Địa Tạng. Mình tha thiết với bộ kinh Địa Tạng lắm. Cái hồi đó mình mới có 7 tuổi à, mà nghe người ta nói tới kinh Địa Tạng cái tự nhiên trong lòng mình đó, nó làm như nó có cái gì đó, nó tác động với lòng mình, chứ mình ao ước được tụng kinh Địa Tạng. Thì may quá, có một bà bác ở trong xóm đó, bà đi chùa bà thỉnh cuốn kinh Địa Tạng đó từ hồi đời nào mà về bà không có tụng. Rồi mới sách ra bà cho qua cái quyển kinh Địa Tạng đó, mà nó hai, nó cũ mềm, nó rách, mà hai bên âm với nghĩa. Mừng quá cái mình sửa soạn tụng thôi thì tự nhiên con bà khác cũng xuất hiện. Nói với mẹ Pháp Hòa, trời ơi nó là con nít, đừng có cho nó tụng kinh Đại Thừa. À, mà tụng kinh Đại Thừa là gia đình xào xáo dữ lắm. Thì mẹ Pháp Hòa đâu có biết cái gì đâu, không cho tụng. Nhưng mà mình cũng hồi nhỏ mà cũng khôn lắm. Muốn tụng kinh Địa Tạng quá, quý vị làm sao không? Bà già đi làm á, Pháp Hòa lấy cái mùng á, và căng vô vách tường hai góc, nguyên một cái mùng xả xuống chui vô đó tụng. Ban ngày đâu cần đèn, mà cái mùng ở Việt Nam là cái mùng nó mỏng 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 á, cho nên mình phủ cái mền xuống, cái mùng xuống vậy mình chui vô đó mình ngồi tụng, không ai biết hết. Mà quý vị biết không, tụng 13 phẩm kinh Địa Tạng ở trong cái mùng đó. Tụng xong rồi á, thật nói tụng cũng không phải là tụng lớn, vô mùng rồi ngồi lật ra rồi ngồi đọc vậy đó. Đọc xong cái bộ kinh Địa Tạng đó rồi, cái làm như cái tâm thành của mình nó chiêu cảm sao. Thì mẹ Pháp Hòa cũng nói gì hết, và những người trong xóm cũng ai nói gì hết. Từ lúc đó mình bắt đầu mang bộ kinh Địa Tạng ra, mình công khai, mình thỉnh chuông, thỉnh mõ, mình ngồi mình tụng ngon lành. Có những cái mầu nhiệm như vậy. Pháp Hòa nghe nói kinh Pháp Hòa, trời ơi thích. Nhưng mình không có được cái cuốn kinh Pháp Hòa mà thứ bây giờ đâu, mà Pháp Hòa lượm được cái quyển kinh gọi là Đại Cương Kinh Pháp Hoa, do Hòa Thượng Hồng Đạo soạn lại bằng một cái thể văn như là những câu kệ vậy đó, ngắn gọn lắm. Thí dụ như cái phẩm Phương Tiện đi, dài thấy không, nhưng mà Hòa Thượng soạn lại rất là gọn, khoảng vài trang là xong. Thì Pháp Hòa được hai cái chị Phật tử chép tay. Mặc dù Pháp Hòa không đem được cái cuốn kinh đó qua, mà trong đầu Pháp Hòa cái hình ảnh của cái bộ kinh đó vẫn còn. Hai cuốn tập ghép lại ở ngoài bao giấy báo. Và cái lúc đó cái việc giấy nó xấu lắm, viết bằng mực tím, viết chữ rất đẹp. Hai chị Phật tử đó mang tặng cho Pháp Hòa cái quyển kinh Đại Cương Kinh Pháp Hoa. Ham một cái khánh quá trời, không biết làm sao có được cái khánh. Tự nhiên cái ông ở hàng xóm, ông đi làm ở hãng điện thoại, ông vô đó, ông lấy cái chuông điện thoại á, ông làm cho mình một cái khánh. Mà cái chuông điện thoại quý vị nó thanh hơn cái khánh bình thường của mình, thanh lắm, nhỏ xíu thôi, rất là thanh. Cho nên đôi khi mình cũng gặp những cái người mà không phải là thiện tri thức, nhưng mà mình mà dứt được cái nghiệp chướng đó rồi thì mình gặp lại những người thiện tri thức họ trợ giúp cho mình. Cho nên nhiều khi cũng vậy, mình mà đi chùa mình tu cái thì người nhà của mình ở xã, người nhà mình đã không đồng ý rồi, nhưng mà thay vì mình gặp những người thiện tri thức, họ nói vô cho người nhà mình về cái việc làm của mình, nhưng mà đằng này không. Đúng á, đừng có cho nó đi như vậy, đừng có cho nó làm cái vậy. Tức là gì? Pháp chướng, không gặp thiện tri thức. Và cái cuối cùng là gì? Trong ngũ chướng là sở tri chướng. Sở tri chướng tức là thay vì như người ta đó, càng học đó, thì càng phải cởi mở, càng phải giải thoát, càng phải an lạc. Còn đằng này á, mình đã đi ngược lại, càng học Phật nhiều chừng nào á, là mình càng bị khổ bấy nhiêu. Là tại vì sao? Tại vì mình cứ bị dính vô những cái gì mình học không à. Cái đó gọi là sở tri chướng. Sở tri là gì? Sở là của mình, tri là biết, sở tri là cái biết của mình. Nó làm cái mà mình học hỏi được, nó làm chướng ngại mình. Bây giờ mình nói ví dụ đi, một cái ví dụ nhỏ thôi.
Ngày xưa mình chưa tới chùa đó, chưa học Phật, chưa tới chùa học Quan Nghi, mình thấy ai lại sao cũng được, ai sát sao cũng được, miễn cái đầu nó đập cái bóp xương dưới đất là mình ok rồi. Nhưng mà khi mình học cái phương pháp gọi là ngũ thể đầu địa, là trán, hai đầu gối, hai cùi chỏ, nó đụng đất như vậy gọi là ngũ thể, mà mình thấy ai mà lại mà không đầu không sát đất, nghĩa là một cách thô tháo cái tự nhiên mình đứng mình bực bội lên, thì cái đó cũng là một loại sở tri chướng đó. Còn coi coi cái anh đó kìa, đi chùa mà không có oai nghi gì hết, nó sở tri mình đó. Thì ngày xưa mình không biết gì hết trơn, mình cũng thô vậy đó, là ai nói mình đâu. Vậy giờ mình biết một chút cái là mình cứ vô đó, thay vì mình cũng lại Phật ấy, mình lại, nhưng mà liếc liếc ra anh nó lại làm sao để ý sở tri chướng á, hiểu ý không? Thành thử năm cái tri chướng này á mà phải coi chừng nha, nó có một năm cái loại sở tri chướng, năm cái loại chướng ngại khác mà nó chướng ngại cho năm cái lực mà mình đã học hôm qua. Đó là gì? Lừa dối, nó chướng ngại cái tính tâm của mình. Hồi hôm qua mình có tính căn tính lực á, nhớ không? Trong ngũ lực, ngũ căn ngũ lực có tính căn tính lực, thì mình hay lường gạt người ta, cái nó thành gì, thành cái tập nghiệp rồi, thì đời này cái sao, mình cũng mắc cái quả gọi là cái niềm tin mình đó nó không có vững chắc. Cái người nào mà cái niềm tin nhẹ lắm á là do cái tập nghiệp là lừa dối người khác. Cho nên lừa dối á nó trở ngại cái tính lực, còn lười biếng á thì nó trở ngại cái gì? Cái tấn lực. Mà có phải là rõ ràng là như vậy không? Cái lười biếng thì nó trở ngại cái tấn à, phải không? Mà hãy mà cái tấn mà tấn lực mà nó có rồi thì nó đẩy lui cái lười biếng. Nó rõ ràng là như vậy. Rồi cái giận á, cái giận là gì? Cái giận tức là nó bộc phát lên từ cái sự, nó biểu lộ cái nét mặt không có đồng ý với mình liền. Thí dụ như giờ á, ai đó mang lên đây cái gì đó mà vô tình làm bể, làm rớt cái gì đó, nó hư cái chỗ này thí dụ vậy đi, thì Pháp Hòa giận liền, la mắng, tháo quát liền. Thì cái đó gọi là giận. Mà cái giận đó, đó người ta nói là giận quá thì mất khôn á, thì cái giận đó nó trở ngại cho cái niệm lực. Niệm đây là gì? Là chánh niệm á. Niệm là chánh niệm, mà hễ mà giận thì mình mất chánh niệm. Rồi giờ nè, mình không có giận, nhưng mình cái gì nhẹ hơn cái giận là cái gì? Cái hờn. Không có giận nhưng mà hờn thôi, buồn buồn mát mát hờn. Mà cái hờn này á thì nó trở ngại cái định lực. Thay vì á mình muốn yên, mình muốn yên nhưng mà không có yên, là tại vì cái hờn á nó cứ vào ở trong lòng mình á, cho nên nó làm cho mình không có định tâm. Thấy cái người kia là bắt đầu nó có cái gì đó nó vào nó hờn ở trong lòng. Quý hiểu ý không? Cho nên cái hờn đó nó trở ngại cái định lực của mình. Còn mà cái oán thù á, cái oán thù tức là cái ghét, cái thù ghét người khác á, thì nó lại trở ngại cái huệ lực của mình, cái tuệ lực của mình. Tại sao vậy? Tại vì thay vì cái tuệ lực đó nó sanh ra để nó có thể nó giải tỏa những cái ân oán đó, nó làm cho mình thăng tiến giải thoát hơn, thì mình lại thù ghét. Cho nên cái thù ghét nó chiếm hết rồi. Người ta nói là dùng gươm trí tuệ để đoạn trừ phiền não mà, nhưng mà còn đằng này thì mình lấy cái gì? Lấy cái oán thù nó phủ trùm lên hết. Cho nên cái tuệ căn của mình nó bị, cái tuệ căn tuệ lực của mình nó bị sao? Nó bị ngăn ngại. Cho nên ngũ chướng nó có hai thứ đó. Hồi nãy mình nói là gì? Là phiền não chướng, là nghiệp chướng, là sanh chướng, là pháp chướng, là sở tri chướng. Nhưng mà nó cũng có năm loại chướng khác, như là lừa dối, lười biếng, giận, hờn, oán thù. Nó là năm cái chướng cho năm cái lực của mình nó phát triển. Thay vì mình có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, thì mình lại bị năm cái thứ như là lười biếng, lừa dối, giận, hờn, oán thù nó ngăn che. Quý vị hiểu ý không? Đó. Rồi bây giờ nguyện tiêu trừ ngũ chướng. Bây giờ mình tu rồi, nguyện tiêu trừ năm cái đó đi. Phổ nguyện nhất thiết chúng sanh nhị thập ngũ hữu. Tất cả chúng sanh ở trong 25 cõi. Nhị thập ngũ là 25 cõi. Tại sao gọi là hữu? Chữ hữu đây là gì? Theo cái hiểu thông thường của mình là gì? Hữu là có. Cũng được, hiểu vậy cũng được. Có là gì? Hễ có nhân thì có quả. Có nhân là có quả. Chẳng hạn như mình gieo nhân địa ngục thì có quả địa ngục không? Có quả địa ngục. Mình gieo nhân si mê thì là quả của súc sanh. Hiểu ý không? Mình gieo nhân gì thì nó lại có cái quả đó. Cho nên gọi là hữu. Hữu ở đây nó có nghĩa là cái cõi. Hiểu không? Hữu là cái cõi. Nhưng mà cái cõi đó nó có được là từ đâu mà nó có? Từ mình, do cái tâm mình nó tạo. Bây giờ năm 25 cõi này nó nằm trong ba giới, tam giới. Cái mình sanh cái tâm muốn cái người đó, ham muốn cái người đó, muốn người đó làm bạn gái, bạn trai mình đi. Tại sao vậy? Tại sao? Là vì cái người kia có sắc. Cho nên mình đang sống trong cái cõi sắc và cõi dục. Phải không? Nhưng mà liền khi đó cái mình nhớ lại liền. Mình nhớ lại liền. Thôi không nên. Thì vừa sống trong cõi dục, vừa sống trong cõi sắc, cái liền mình lập tức mình nhảy qua cái gì? Cõi vô sắc. Dứt trừ cái đó liền. Nhưng mà thật ra ba cái giới này, là ba cái cõi này nó vẫn còn luân hồi sanh tử. Nhưng mà cái cõi vô sắc thì nó cao hơn hai cõi kia. Cõi dục là cõi thấp nhất. Phải không? Cái cõi của mình á. Bây giờ á, người ta nói như thế này nè. Về dục giới á, nó có những cái cảnh như thế này. Một là địa ngục. Hai là súc sanh. Ba là ngạ quỷ. Bốn là đông thắng thân châu. Một là địa ngục, hai là súc sanh, ba là ngạ quỷ, bốn là A-tu-la, năm là đông thắng thân châu, sáu là tây ngu hóa châu, bảy là bắc câu lô châu, tám là nam thiện bộ châu hay là nam diêm phù đề đó, chín là tứ thiên vương, mười là tam thập tam thiên, tức là từng trời đau lợi đó, 11 là diễm ma thiên, 12 là đau xuất thiên, 13 là hóa lạc thiên, 14 là tha hóa tự tại thiên. Thì 14 cái cảnh cõi đó đó nằm trong dục giới. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ tiếp nè, 15 là sơ thiền, 16 là đại phạm, 17 là nhị thiền, 18 là tam thiền, 19 là tứ thiền, 20 là vô tưởng, 21 là tịnh cư a na hàm. Bảy cảnh giới đó nó nằm ở trong sắc giới. Bảy cái cõi đó nằm trong sắc giới. Như vậy thì 7 cộng với 14 là bao nhiêu rồi? Dạ 21 rồi phải không? Bây giờ 4 cõi nữa nè. Là không xứ, thức xứ, bất dụng xứ, phi tưởng xứ. 4 cảnh nó nằm ở trong vô sắc. Vô sắc giới thì 25 cõi nằm trong tam giới. Nằm trong ba cõi. Bây giờ mình chỉ nói như thế này cho đơn giản thôi. Nói chung là 25 cõi này là 25 cõi còn luân hồi sanh tử khổ đau. Rồi vậy thôi, mình chỉ hiểu đơn giản như vậy đi. Còn sanh tử còn khổ. Vì vậy cho nên á, chúng sanh có mặt ở trong 25 cõi, chứ không phải là ở một cõi mình mới gọi là chúng sanh. Quý hiểu ý không? Chúng sanh có mặt ở nhiều chỗ lắm. 25 cõi này người ta nguyện làm sao? Nhất thiết chúng sanh
Nhị thập ngũ hữu đồng gia trì ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú là gì? Theo mật tông á, họ hành trì thí dụ như mỗi tối á, nếu mà người tu tịnh độ thì mỗi tối làm gì? Niệm Phật. Nhưng mà người mà họ chuyên về mà tu mật tông á, thì tối họ trì năm cái bản thần chú. Thứ nhất là gì? Là họ trì cái tịnh pháp giới chân ngôn là Án Lam. Hiểu ý không? Họ trì một cái câu chú Án Lam là một. Cái thứ hai á, là họ trì cái câu chú hộ thân là chú gì? Án Sĩ Lam. Rồi cái thứ ba là họ trì cái câu chú lục tự đại minh chân ngôn là gì? Án Ma Ni Bát Di Hồng. Cái thứ tư là họ trì câu chú gì? Câu chú Nam Mô Tát Ta Nẩm Ta Miệu Tâm Bồ Đề Cu Chi Nẩm Đắc Điệt Tha Ác Chiết Lệ Chú Lệ Đồng Hộ Đệ Tử pháp danh gì đó, nghiệp chướng tiêu nguyện tiêu tai tiêu chướng, nguyện trưởng phước duyên, nguyện kiến Di Đà, nguyện sanh tịnh độ Ta Bà Ha Bồ Lâm. Đó là câu chú thứ tư họ trì. Câu chú thứ năm họ trì là Án Chiết Lệ Chú Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha Bồ Lâm, cho nên gọi là ngũ bộ chú, năm bộ thần chú. Ủng hộ đệ tử pháp danh diệu nhiễu, nguyện trưởng phước duyên, nguyện tiêu tai chướng, nguyện trưởng phước duyên, nguyện kiến Di Đà, nguyện sinh tịnh độ Ta Bà Ha Bộ Lâm. Đồng tu ngũ bộ chú để tăng trưởng những cái thiện căn. Thiện căn là gì? Là căn lành. Thiện căn là căn lành. Nhưng mà quý vị biết là họ trì mỗi một câu bao nhiêu? Nhưng mà nếu mà ai muốn trì chú thì trì một câu cũng được. Án Chiết Lệ Chú Lệ Chứng Ta Đề Ta Bà Ha là đủ rồi. Nhất thiết đồng gia trì tăng trưởng thiện căn, nhất thiết hữu tình bất trụ ngũ tịnh cư thiên. Tịnh cư thiên tức là
vì năm cõi trời mà mình ở an ổn này á, là cái gì?
Một là vô phiền. Bây giờ mình kiểm coi mình có ở trong cái cõi trời vô phiền chưa?
Có không? Nếu mà người nào mà không có phiền thì ở cõi trời tịnh cư chứ gì nữa. Tịnh cư là cái chỗ ở làm sao? Tịnh là gì? Tịnh là an tịnh, cư là ở. Ở mà an tịnh thì là cõi trời chứ gì nữa, phải không?
Bây giờ cõi trời tịnh cư mà cõi trong đó nó ngủ cõi trời, năm cõi trời tịnh cư. Một là gì? Là vô phiền. Hai là gì? Là vô nhiệt. Nghe chữ nhiệt là gì? Nghe chữ nhiệt là biết nó nóng rồi. Vô phiền, vô nhiệt. Rồi thứ ba là gì? Thiện kiến. Thứ tư là gì? Thiện hiện. Thứ năm là gì? Là sắc cứu cánh. Năm cõi trời ở an ổn.
Nhưng mà tại sao là không chịu ở đây? Tại sao? Để trong đây nguyện gọi là nhất thiết hữu tình bất trụ ngũ tịnh cư thiên. Tại sao không ở?
Bởi vì cho dù ở cõi trời này đi nữa thì nó cũng là gì? Tạm thôi. Nó vẫn còn rơi rớt. Nó còn rơi rớt. Chưa phải là cái chỗ ở của rốt ráo là Phật muốn được ở. Hãy cõi trời, hãy nói là trời thì tức là sao? Nó thuộc về trong lục đạo, phải không? Nó vẫn còn sao? Đi vòng vòng. Tại vì hưởng mà hết rồi thì sao? Nó rớt liền. Thí dụ như giờ, ôi tôi có tiền, tôi đâu có phiền não gì đâu. Nhưng mà đâu có tiền đâu có nghĩa là anh có tiền anh ăn hoài đâu. Bữa nào anh hết tiền cái anh vô chữ nhiệt. Anh có tiền là anh không phiền, mà anh mà anh hết tiền cái anh rơi xuống nhiệt, phải không? Rồi anh mà anh nhiệt rồi cái này anh thấy ai cũng chướng mắt hết, hết thiện hiện, hết thiện kiến, phải không? Mà cái anh không thấy người ta thiện, anh không thấy mà người ta thiện kiến rồi á, thì cái sự có mặt của người ta không là thiện hiện nữa, đúng không? Mà người ta không là thiện hiện nữa thì giờ cái tướng người ta có trang điểm cỡ nào anh cũng thấy nó đâu có cứu cánh nữa, thế mà ghê. Hiểu ý không? Cho nên cái này nó vẫn còn sao? Còn mình dòng tại vì sao? Tại vì nó có phước nó hưởng, nhưng mà hết phước thì nó làm sao? Nó rơi. Quý hiểu ý không? Cho nên ví dụ giờ mình đã sống bình an lắm, cái mình đây đang ở cõi trời vô phiền, nhưng mà đụng hết rồi đó, hết
hết cái phước hưởng vô phiền rồi, cái thì sao? Lại là phiền, lại là nghiệp, lại là bất kỳ gì ác kiến, ác thiện, không phải là sắc chúng cánh. Nó rõ như vậy đó. Giờ giờ Bồ Tát trụ ở đâu? Trụ trong gì? Câu đó nói trụ vô trụ xứ Niết Bàn.
Vô trụ xứ Niết Bàn.
Vô trụ xứ Niết Bàn tức là Niết Bàn không có chỗ trụ. Vì sao? Vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là gì? Niết Bàn có cái chỗ nào để mình đi tới không? Không có. Không có cái chỗ nào mà gọi là Niết Bàn hết mà là Niết Bàn. Tại sao? Tại vì khi mà tâm mình đó, nó tĩnh lặng, nó bình an rồi thì ở chỗ nào cũng là Niết Bàn hết. Đâu nhất thiết phải ngồi trên cái tấm nệm này mới im đâu. Ngồi trên tấm nệm mà thêm cục dày cộm vậy đó, mà ngồi cứ ngó cái đồng hồ hoài thì coi như là ngồi không ăn, ngồi không có Niết Bàn. Quý hiểu ý không? Mình mà không thích nghe Phật Pháp, coi chờ nghe Phật Pháp giống như là cái gì nó khổ sở lắm vậy đó. Cái người mà họ không thích nghe Phật Pháp rồi thì giờ đem Phật Pháp mà nói với họ đó, thì giống như là mà bắt họ một chịu một cái hình phạt là phải nghe những... Giống như mình bây giờ vậy đó. Mình bây giờ thích nghe kinh, thích nghe giảng, hay là nếu có nghe nhạc thì nhạc êm dịu dịu, chứ còn ba cái nhạc mà cứ cà dứt mà đùng đùng mình nghe em chịu không có nổi. Nhưng mà cái người trẻ là họ lại khoái, cho nên bắt họ nghe những cái nhạc êm dịu họ chịu không nổi. Hiểu em, cho nên cái Niết Bàn là vậy. Nhưng mà ở đây á, nó có cái nó định nghĩa cái vô trụ xứ Niết Bàn là như thế này. Tức là cái Niết Bàn không trụ trong sanh tử mà cũng không trụ trong Niết Bàn. Vì sao? Đây là Niết Bàn của Bồ Tát này. Bồ Tát á, là có cái lòng đại bi thương xót chúng sinh, cho nên không ở Niết Bàn. Thì phải lăn xả đi vào đời để mà quá độ. Hiểu ý không? Rồi vì chúng sanh có sanh tử, cho nên không trụ trong sanh tử, mà phải làm sao? Phải đi tới lui độ hoài. Độ hoài. Thì Niết Bàn của Bồ Tát là gì? Là chân như, là đoạn lìa tất cả những cái sở tri chướng của mình. Bây giờ mình nói một cách dễ hiểu là vô trụ xứ Niết Bàn là gì? Là dũng mà thường tịch. Bây giờ gọi là dũng mà thường tịch đây nè. Cái lỗ tai của mình đó, mỗi ngày nó phải nghe. Còn mình có phải dùng cái lỗ tai không? Dùng. Không dùng lấy gì nghe, phải không? Cho nên vẫn dùng. Như bây giờ hồi xưa mình nghe tới đâu phiền tới đó, nghe tới đâu giận tới đó, nghe phải nghe người ta khen cái vui, nghe người ta chê cái buồn, mình là mình bị cái đó. Nhưng mà bây giờ nè, vẫn nghe nhưng mà bình thản. Cái đó gọi là gì? Dũng mà thường thương tết. Hiểu ý không? Tức là vẫn dùng cái tai để mà nghe tiếng. Nhưng mà ngày xưa chưa tu á, là tiếng nào là mình buồn vui theo cái tiếng đó. Còn bây giờ mình giữ cho nó thường tịch nè. Thường tịch là gì? Là thường vắng lặng. Có nghĩa là vẫn nghe, vẫn dùng cái tai để nghe, nhưng mà bây giờ vắng lặng bình thường, có gì hết. Như vậy thì có trụ trong Niết Bàn không? Có trụ trong Niết Bàn mà là không phải. À, cái này nó không phải nghe mà hiểu được đâu. Phải làm sao? Cao gì đâu cao, em có thuốc sáo một cái gì. Tức là mình vẫn bình thản như vậy, mình đâu có thấy mình ở Niết Bàn gì đâu mà là Niết Bàn rồi. Ví dụ bây giờ cái lỗ mũi mình ngửi nè, bình thường á mình ngửi á, thơm mình thích, hôi thì mình cũng chịu. Bằng chứng là ví dụ như cái loại trầm, có những cái loại trầm mặc dù nó mang cái danh trầm nhưng mà mình chịu cũng không nổi. Nó đau, nó nhức đầu. Thì bây giờ á, mình vẫn dùng cái mũi như vậy, vẫn dùng chứ gì, là vẫn dùng. Nhưng mà thường tịch là gì? Cứ ngửi mà không có tác động gì hết á. Người ta ăn kệ đó, người ta thích chửi cứ để người ta chửi, mình vẫn cứ nghe. Bởi vì nếu không nghe điếc sao? Mà giờ ta đứng trước mặt mình, ta chửi mà nói tôi đâu có nghe anh nói gì đâu, nói vậy là không đúng, phải không? Tôi nghe nhưng mà tôi bình thường, tôi nghe quá trời, Quý vị thấy không, nhiều đứa con ở nhà đó, mẹ nó cứ lải nhải hoài, nó trụ trong niết bàn mà nó không có trụ là tại vì nghe riết rồi nó quen rồi. Ồ giờ mẹ muốn nói gì mẹ nói, ba muốn nói gì ba nói, con cứ ngồi con ăn đó. Nhiều khi mình giận lắm, mình nói mày biết sao, mày giờ mày vậy á. Nhiều khi mình thấy nó đâu có nói nó niết bàn gì đâu, mà nếu niết bàn rồi đó, nó vô nó ở niết bàn mà nó không có trụ niết bàn. Quý vị không, còn mình nói tôi muốn ở niết bàn, muốn ở niết bàn thành thử thấy có cái tướng niết bàn thì phải có cái tướng gì, tướng không niết bàn. Giống như á, cái ông thầy á, ổng đang buồn bực về cái ông ra ổng đập, ổng thấy trên cái gốc cây á nó có chữ ma, trời ổng giọng vô cái gốc cây đó thì chữ ma mà má là cứ đập thôi, ổng đập một hồi cái nó tróc cái vỏ cây đó đi, cái hiện lên chữ Phật cho ổng lưng không dám đánh. Cái đại hòa thượng nó ta đánh nữa đi chứ, tại sao mà lại không chịu đánh? Như vậy là cũng vướng rồi, thấy chưa? Tức là tại sao anh thấy, hễ anh thấy có ma tức anh phải thấy làm sao, thấy có tướng Phật. Mà giờ đối với mình đó, Phật hay ma thì nó cũng là cái chữ mực nó viết ra đó thôi. Giờ tôi không biết mấy chữ ngàn chữ Phật mà không được, thì tại sao anh phải dính vào cái chữ Phật đâu mà không dám đánh? Có hiểu ý của bà nói cái chỗ này không? Đó, thành thử ra mình phải làm sao mà ở trong cái niết bàn mà không có niết bàn. Nó mâu nhiệm ở cái chỗ là hồi đầu á, người ta nói vậy chứ bây giờ ở Phật giáo Tây Tạng á, có cái truyền thống là đi tìm những cái hóa thân tái sinh của các vị thầy. Vậy là học, vậy có Phật giáo Tây Tạng có cái đó sao? Giờ đố quý vị chứ Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam, tất cả Phật giáo khác có không? Có những vị mà tái sinh không? Có, nhưng mà mình không cần tìm. Tại sao? Vì bậc Bồ Tát là làm mà không ai biết, làm mà không cần ai biết, mà người ta biết một cái là biến liền, không có ở đó mà để cho người ta biết đâu. Cho nên cái đặc biệt mà thấy thì như có vẻ là không có gì, mà mình ở cái chỗ đặc biệt là làm mà không ai biết, cái đó mới là hay chứ. Ví dụ như giờ bản thân Pháp Hòa Hòa chỉ vô đây mà nói, ô tôi là tái sinh, tôi nói cái gì mà không được. Ai láo cái chuyện đó cũng được hết. Ở đây này thiếu gì người vỗ ngực nói Quan Âm tái sinh, Thích Ca thị thiện. Ta cứ ngồi ta cứ nói chuyện trên trời dưới đất thôi. Chị hồi năm kiếp trước ở trên cõi trời mà chùi cái đèn mà làm rớt, bữa nay đỏ xuống đây hả? Trời ơi lại, sao biết hay quá vậy? Tôi Pháp Hòa nói cái chuyện nó dư sức. Phải vậy không? Cho nên thiếu gì người nói với cái chuyện đó. Giờ hôm trước có người nhìn mà nói trời ơi tôi, thầy có biết ông kiếp trước tôi với thầy là ở trên cái kia kìa, thầy phá thầy nghịch quá bị đá một cái lớn xuống đây. Rồi bây giờ mình nghe vậy cái chắp tay nói trời ông này không biết kiếp trước của tôi à. Quý vị nhớ là bằng chứng là hàng sơn thập đắc, là văn thù phổ hiện thị hiện. Mà khi mà người ta bị phát giác là hàng sơn thập đắc là do văn thù phổ hiện thị hiện, đi liền không phải ở. Chứ người ta có niết bàn không? Niết bàn mà người ta không cần mang danh niết, mình có cái danh thực rồi không cần lo gì hết trơn, không cần phải đi kiếm cái danh. Cho quý vị thấy cái người mà họ có cái chân mạng thiên tử rồi á thì sao, khỏi cần phải làm gì hết, họ ngồi không phải vẫn được làm vua. Còn mình là cái người mà nghĩa là bần cùng rồi á thì giờ có lên làm vua ta cũng kéo xuống rồi. Cái người mà không đúng là thái tử chắc chắn làm vua, không muốn làm ta cũng đưa lên đó. Mình không phải ha, có lên ta cũng kéo xuống. Cho nên đừng có đi kiếm, đừng có đi tìm. Cho nên cái đó gọi là gì? Dũng thường gì? Dũng mà thường. Thường gì? Thường động hả? Dũng mà thường thích. Vẫn cứ nghe, vẫn cứ ngửi, vẫn cứ nếm, nhưng mà bình thường vẫn là. Mà muốn được cái đó phải làm sao? Phải trải qua một quá trình ấp, giống như con gà mà nó ấp trứng mà nó nở được cái con, đâu phải nó vừa sanh ra cái nở cái bụp. Nó phải làm sao? Trải qua ít nhất là 21 ngày phải không? Thí dụ vậy đi, 21 ngày để nó nở ra cái trứng đó. Mình tu cũng vậy. Người ta mới chửi con bữa một mà rồi trứng niết bàn liền sao được. Ta phải chửi cả năm, chửi chưa đủ phải chửi 2 năm, chửi đời, chửi đến khi nào mà nghe tiếng chửi giờ nó tức cười nó bình thường quá là thôi. Đó lúc đó là mình kiểm lại chút xíu. Ồ, tôi đang ở Niết Bàn á. À vậy được rồi, biết mình ở Niết Bàn được rồi, đừng cũng đừng có đặt cái Niết Bàn gì nữa hết á. Phải không? Niết Bàn đó là vô danh vô tướng, không có còn danh tướng. Như là cái bột bột, mình không có chịu ở những cái cõi trời tịnh cư này. Tại vì sao? Vì nó còn đi vòng vòng, có tiền vui, hết tiền cái buồn. Còn giờ mình ở một cái chỗ gọi là gì? Bình thường, thường dụng mà gì? Dụng mà thường định. Có tiền thì xài, cũng có thì thôi. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, không có uống nước lạnh. Vì sao? Khẩu xưng bần, nhưng mà thiệt thị thân bần mà đạo bất, đạo bất bần. Nhưng mà đừng có lo, mình tu thiệt không bao giờ lo đói. Thật sự là như vậy. Mình sống thật, sống thiệt cũng có bao giờ lo đói, mình cứ bình thường cứ vậy đó. Chứ đừng có ngồi đó cầu, khỏi cầu. Không ngồi cầu á mà không làm gì hết thì nó cũng có đâu. Cứ việc làm cứ bình thường vậy, mà cái việc đó đến là nó sẽ đến thôi. Mà cái chuyện của mình là sẽ của mình, mà không phải của mình thì giờ có làm gì thì cũng nó cũng chạy. Hiểu được như vậy thì là dụng mà thường, thường tịch. Ở trong cái chỗ gọi là vô trụ xứ niết, niết bàn. Thấy không? Đảng cầu vô trụ xứ niết bàn. Mà được cái niết bàn đó rồi thì phải làm gì đây? Hoàng lai ta bà, độ kẻ hữu hữu duyên. Hữu duyên là gì? Nó đối lại với vô, vô duyên. Người ta nói gì đó? Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Hồi xưa chưa tu thì vô duyên đối diện thấy ghét, chứ giờ vô duyên đối diện thấy thương. Tại nó vô duyên quá mình phải thương đi chứ. Ai cũng không thương cái vô duyên của nó hết, thì giờ mình bậc Bồ Tát phải thương cái vô duyên đó. Người ta nói gì? Hữu duyên hà xứ bất tương phùng. Có duyên rồi thì chỗ nào mà không gặp. Hữu duyên hà xứ bất tương phùng. Cho nên nãy mình nói, nếu là của mình thì tự nó đến với mình, mà không phải của mình thì sao? Không phải của mình thì sao? Nó cũng đi à, phải không? Của mình là của mình, mà không phải là không phải thôi, chứ đừng có cưỡng cầu. Vô trụ xứ niết bàn. Duyên tức là cái quan hệ đó, cái quan hệ với nhau. Chẳng hạn như ngày hôm nay mình ngồi đây là có gì? Có duyên đó. Có duyên với nhau đó. Rồi giờ có ai thắc mắc gì nữa không? Thì án mani bắt di hùm hay di beo, di hồng, di đỏ gì cũng được. À, có người đọc là án mani bắt cái gì, nguyên câu là om mani petni hùm. Rồi mình không đọc hùm, mình đọc beo cũng được. Tại vì câu chú là nó, bây giờ mà những câu chú mình đọc ra nó chạy nhiều lắm rồi. Nhưng mà vì sao? Do cái tâm tưởng thành của mình thì nó thành tựu. Mình tụng án lam chứ cái ông nguyên gốc nó đâu phải án lam. Nó ung ram, ung ram. Ung rồi ram, ung rồi ram. Thôi, ở xứ lạnh mà đọc chi bạch y lạnh chết. Hồng y thần chú. Thì câu đó được rồi, đừng khỏi bạch y thần chú chi nữa hết. Thôi, mình hết giờ rồi. Thôi, mình nghỉ.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả phật, xin chứng nên.